Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy ngày 16 tháng 2, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, trong mục Học cùng các thánh, Xuân Khánh sẽ giới thiệu tiểu sử thánh Ferro Borie Cao, giám mục thừa sai Paris. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài Tuyên ngôn chung Công giáo, Hồi giáo và Phụ nữ tại Ả Rập Saudi. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Trần Đình và Thanh Hiền trình bày tin tức.
Roma, lúc 4 giờ chiều hôm qua ngày 15 tháng 2, Đức Thánh Cha đã đến cử hành thánh lễ tại làng Sacrofano nhân dịp khai mạc cuộc gặp gỡ về việc đón tiếp người di dân. Cuộc gặp gỡ kéo dài 3 ngày tại nhà huynh đệ Fraterna Domus ở Sacrofano, một làng có gần 8.000 dân cư cách trung tâm Roma 25 cây số về hướng Bắc. Trung tâm này thuộc dòng Scalabrini, chuyên giúp người di dân. Hội nghị có chủ đề là Được giải thoát khỏi sợ hãi và do tổ chức Migrante giúp di dân Caritas Italia và trung tâm Astalin của dòng tên ở Roma chuyên tiếp đón và giúp đỡ những người nhập cư cùng đứng ra tổ chức. Tham dự sinh hoạt này có đại diện các gia đình, giáo xứ, dòng tu và các cơ quan khác dấn thân trong việc đón tiếp di dân. Thông cáo của phòng báo chí tòa thánh nói rằng sự hiện diện và thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành như một dấu chỉ nói lên mối quan tâm liên lỉ của Ngài đối với việc đón tiếp người nhập cư. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha có tính cách riêng và không có sự hiện diện của các ký giả cũng như các nhân viên truyền thông khác. Việc trực tiếp truyền hình thánh lễ của Đức Thánh Cha cho Vatican Media thuộc Bộ Truyền thông của tòa thánh đảm trách.
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người vượt thắng sự co cụm vì sợ hãi và hãy xác tín, gặp gỡ tha nhân chính là gặp gỡ Chúa Kitô. Sau khi nhận xét về tình trạng tai ương và những bất an khiến con người dễ khép kín vào mình, vào những an ninh mong manh và vào cái vòng những người mình yêu mến, Đức Thánh Cha khẳng định. Thái độ co cụm vào mình như thế là dấu chỉ sự thất bại, nó gia tăng sự sợ hãi của chúng ta đối với những người khác. Những người lạ mặt, người bị gạt ra ngoài lề, những người ngoại xa lạ. Và chúng ta nhận thấy điều ấy đặc biệt ngày nay. Đứng trước hiện tượng những người di dân và tị nạn đến gõ cửa nhà chúng ta để tìm kiếm sự bảo vệ, an ninh và một tương lai tốt đẹp hơn. Chúng ta sợ hãi là phải vì chúng ta thiếu sự chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ ấy. Tôi đã nói nhân ngày thế giới di dân và tị nạn. Không dễ đi vào văn hóa của người khác, đặt mình vào cương vị của những người khác biệt chúng ta. Và thế là chúng ta khước từ gặp gỡ người khác và dựng lên những hàng rào để bảo vệ chúng ta. Nhưng chúng ta được kêu gọi vượt thắng sợ hãi để cởi bỏ đón nhận sự gặp gỡ. Và để làm như vậy, những lời biện minh hữu lý và những tính toán thống kê vẫn không đủ. Ông Mô-xê đã nói với dân trước biển đỏ trong lúc kẻ thù truy đuổi đến sau lưng. Anh chị em đừng sợ vì Chúa không bỏ rơi dân Ngài. Nhưng Chúa hoạt động một cách huyền nhiệm trong lịch sử để thực hiện kế hoạch cứu độ của Ngài. Đức Thánh Cha xác quyết rằng, cuộc gặp gỡ với tha nhân cũng là gặp gỡ với Chúa Kitô. Chính Chúa đã nói điều đó. Chính Ngài gõ cửa nhà chúng ta dưới hình dạng người đói khát, người ngoại kiều, người trần trụi, đau yếu, người bị cầm tù, xin được gặp gỡ và giúp đỡ. Nếu chúng ta còn có vài nghi ngờ, thì những lời của Chúa thật rõ ràng. Thầy bảo các con, tất cả những gì các con làm cho một trong những anh em bé nhỏ của thầy đây, tức là các con đã làm cho chính thầy.
Roma, chiều ngày 14 tháng 2 vừa qua, các vị lãnh đạo tòa thánh và Italia đã gặp gỡ nhau nhân dịp kỷ niệm 90 năm ký hiệp định Laterano thành lập quốc gia thành Vatican ngày 11 tháng 2 năm 1929. Hiện diện trong cuộc gặp gỡ tại Đại sứ quán Italia cạnh tòa thánh có Tổng thống Sergio Mattarella, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Italia Giuseppe Conte và các quan chức khác, Chủ tịch Thượng viện, Phó Chủ tịch Hạ viện, Phó Thủ tướng Luigi Di Maio. Về phía Tòa Thánh có Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin, Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, Đức Tổng Giám mục Phụ tá Quốc vụ Khanh Bena Para, Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher và một số chức sắc khác. Hai bên đã trao đổi về vấn đề di dân, sự hội nhập những người nhập cư tại Italia và cả vấn đề mở cửa tiệm các ngày Chủ nhật. Tuyên bố với báo chí sau đó, Đức Hồng Y Parolin mô tả bầu không khí hòa dịu giữa Italia và thái độ chăm chú lắng nghe nhau. Đức Hồng Y cho biết, Ngài nhấn mạnh rất nhiều về khía cạnh di dân, vì vấn đề này cần phải được tất cả mọi người đảm trách. Đó cũng là điều được chính phủ Italia khẳng định, vì đây không phải là vấn đề của một nước, nhưng của toàn Âu Châu. Vì thế nó có những chiều kích bao quát hơn.
Về tình hình quốc tế, các vị lãnh đạo Italia và Tòa Thánh đều nhấn mạnh sự cần thiết phải làm việc để tìm kiếm một giải pháp ôn hòa cho cuộc khủng hoảng, trong đó có tình trạng Venezuela và Trung Đông. Một đề tài khác là về thời biểu mở cửa và đóng cửa các tiệm trong ngày Chủ nhật. Đức Hồng Y Parolin cho biết, trong cuộc thảo luận, Ngài đã tái khẳng định lập trường từ trước đến nay của Tòa Thánh và của Đức Hồng Y Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, đó là cần cứu vãn ý nghĩa của ngày Chúa Nhật và mưu ích cho các cá nhân và gia đình. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nghe từ phía chính phủ Italia cũng có một số vấn đề công ăn việc làm và chính phủ đặc biệt quan tâm tới các vấn đề này với những biện pháp thích hợp. Sau cùng, Đức Hồng Y Parolin cho biết, mới đây, Ngài đã gặp Phó Thủ tướng Luigi Di Maio và thảo luận về các vấn đề vừa nói. Chính phủ Italia hiện nay do hai đảng liên minh với nhau hợp thành, Đảng Phong trào Năm Sao do ông Maio lãnh đạo và Đảng Lega Nord Liên minh Bắc do ông Salvini lãnh đạo. Ông này giữ chức vụ Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ. Từ khi lên cầm quyền, ông đã ra lệnh cấm không cho các tàu vớt thuyền nhân ở Địa Trung Hải được cập bến Italia, vì cho rằng các tàu này cấu kết với những người buôn thuyền nhân vượt biển. Vì thế, số người nhập cư vào Italia đã giảm bớt rất nhiều.
Abidjan, 15 linh mục công giáo đến từ các quốc gia Tây Phi, nhóm họp từ ngày 12 đến 14 tháng 2 tại Trung tâm Truyền giáo và Mục vụ Trerao ở Abidjan. Cuộc gặp gỡ này nhằm suy tư kỹ hơn về việc loan báo tin mừng ở châu Phi trong cái nhìn thực tế của lục địa này. Loan báo tin mừng và thúc đẩy sự phát triển toàn diện con người trong giáo hội, gia đình, Thiên Chúa ở Tây Phi. Đó là chủ đề của hội nghị lần thứ 7 của Hội đồng Thường trực, Hội nghị giám mục khu vực của Tây Phi, từ ngày 12 đến 14 tháng 2 năm 2019. Cuộc gặp gỡ của các nhà truyền giáo công giáo ở Tây Phi rất quan trọng vì nhằm mục đích thích ứng tin mừng với thực tế của các dân tộc châu Phi. Vấn đề được đặt ra cho các chủng sinh đó là cùng nhau tìm cách thức truyền giáo mới cho dân tộc này. Kể từ hôm nay, tin mừng sẽ không còn là một lý thuyết nữa. Đã đến lúc tin mừng phải được sống và vang lên, cho dù có những khó khăn, những thách thức của cuộc sống hàng ngày của các dân tộc ở Tây Phi. Theo Đức cha Ignace Bessi Dopo, giám mục Catiola, nhu cầu loan báo tin mừng theo cách thức mới ngày càng trở nên quan trọng. Còn đối với Đức Tổng giám mục Ignatius Akayama, Chủ tịch Recoma Gerao, điều quan trọng là phải suy nghĩ lại về cách truyền giáo, để có việc làm chứng đáng tin cậy hơn qua việc thúc đẩy sự hiệp nhất, liên đới, công bằng và hòa bình. Cũng lưu ý rằng, suy tư này là bước khởi đầu cho hội nghị toàn thể lần thứ 3 sẽ được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 20 tháng 5, 2019, tại Ouagadougou, Burkina Faso.
Anh Quốc, hôm thứ 3, ngày 12 tháng 2, Đức Thánh Cha Francisco đã sẵn sàng phong thánh cho một nhà giáo dục rất được yêu mến, Đức Hồng Y John Henry Newman, qua việc nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chân phước Hồng Y Newman do Đức Hồng Y Angelo Becciu công bố. Đức Hồng Y Vincent Nicol, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Anh và Sewell đã hết sức vui mừng vì tin này. Trong một thông cáo, Đức Hồng Y Nicol nói, đây là một tin tuyệt vời được chào đón với lòng tạ ơn Thiên Chúa bởi mọi người trên khắp thế giới. Sự khám phá về đức tin, về chiều sâu từ lòng can đảm cá nhân, về sự thông tuệ và nhạy bén văn hóa của Đức Hồng Y Newman đã làm cho Ngài trở thành một người bước theo Chúa Kitô tất đáng ngưỡng mộ. Ngài kết hợp nhiều truyền thống công giáo tốt đẹp nhất và chia sẻ cả bên ngoài công giáo. Việc phong thánh của Ngài sẽ được hoan nghênh đặc biệt trong giáo hội tại Anh và cộng đồng Anh giáo rộng lớn. Đối với tôi, bản chất sự việc đáng chú ý này đó là một cha xứ người Anh được phong thánh. Khi Ngài còn sống tại Birmingham, sự thánh thiện đã được chân nhận và người ta xếp hàng dài trong ngày đưa ta Ngài. Tôi hy vọng mọi linh mục quản sứ ở Anh sẽ ngẩng cao đầu hôm nay khi biết Đức Hồng Y Newman được tuyên thánh. Đức Hồng Y John Henry Newman đã được phong chân phước bởi Đức Benedicto XVI trong chuyến viếng thăm Vương quốc Anh vào tháng 9 năm 2010.
Manila. Hiện nay, dân chúng tại đây đang sống trong một xã hội với một bầu khí đe dọa. Nhiều người sợ nói chuyện và bày tỏ sự bất đồng với Tổng thống. Sự kiện bản báo cáo của Maria Ressa và của cổng thông tin Rafale là các trường hợp điển hình của tình hình này. Trên đây là những gì cha Antonio Carlos Ferreira, nhà truyền giáo ở Queen City, nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo. Cha Antonio là giám đốc của tạp chí công giáo World Mission, một tạp chí hàng tháng với 7.000 bản được phân phối trên toàn quốc. Tạp chí đang thực hiện một khảo sát về chiều kích truyền giáo và những thách thức của việc loan báo tin mừng cho giáo hội công giáo ở Philippines. Cha Antonio cho biết, các giám mục nói, hiện tại chính phủ dường như muốn kiểm soát hoàn toàn đất nước và những tiếng nói phê phán ngay cả với những bạo lực cũng phải im lặng, đặc biệt là phe đối lập chính trị, truyền thông xã hội và giáo hội. Nhà truyền giáo cho biết, trường hợp của Rafael là điển hình. Rafale là một cơ quan không được chính phủ ưu chuộng bởi vì với việc điều tra xuất sắc, đã đưa ra các dữ liệu tiêu cực về cuộc chiến chống ma túy do chính phủ đưa ra, cũng như về hàng ngàn vụ thi hành pháp luật không đúng. Cha đăng cử một trường hợp khác. Bà Maria Ressa được báo Time của Mỹ đề cử nhân vật của năm 2018, đã bị bắt tại văn phòng của bà ở Manila vì tội vu khống. Sau đó được tại ngoại, nhưng rồi bà lại bị hồi tố thêm một luật về web 2 năm sau, khi bài báo bị cáo buộc là vu khống. Nhà truyền giáo kết luận, điều cấp bách hiện nay là nhận thức lương tâm về tình trạng này. Tình hình đang từ từ làm xói mòn các quyền tự do và tạo ra bầu khí sợ hãi trong xã hội. Nhưng dường như người dân không nhìn thấy các nhân tố này và cho Tổng thống Duterte vẫn là một hỗ trợ mạnh mẽ và vô điều kiện. Bà Ressa bị cáo buộc về một bài báo được viết vào năm 2012, cùng với cựu phóng viên của Rapre, về các mối quan hệ giữa một doanh nhân với việc buôn ma túy và buôn người. Trang web thông tin đã nhiều lần phê bình Tổng thống với các cuộc điều tra và bài viết đặc biệt là về việc đàn áp những kẻ buôn người và về chiến dịch chống ma túy do Tổng thống ra lệnh, khiến 20.000 người chết trong 2 năm. Trang web cũng có nguy cơ bị đóng cửa vì các cáo buộc trốn thuế trước đây.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Văn Yên và Thanh Hiền suy niệm lời Chúa.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu ở trên núi xuống cùng với nhóm 12, người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó có nhiều môn đệ của người và đoàn lũ dân chúng đến từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền Duyên Hải, Tia và Sidon. Thấy vậy, Đức Giêsu ngước mắt nhìn các môn đệ và nói: "Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi vì con người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. Ngày đó anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế.
Những lời dạy của Chúa Giêsu không dễ để đón nhận, đặc biệt về các mối phúc và các mối họa trong Tin Mừng hôm nay. Nếu lời dạy này được phát ra không phải là từ Đức Giêsu mà là từ một ai khác, thì rất có thể người đó bị coi là chán đời. Hoặc ngay cả những lời này được nói bởi một vị thầy nổi tiếng như thầy Giêsu, mà vì đó không phải đã từng trải qua cái chết và sống lại, thì có lẽ lời dạy ấy cũng sẽ bị chìm vào quên lãng. Bởi những lời này không những không hợp, mà còn đi quá ngược với suy nghĩ và tâm thức của con người. Lời dạy này vẫn tiếp tục được truyền đi dù nghịch với lý lẽ con người. Và để được như thế, ác hẳn người ta phải chấp nhận một tiền đề. Đó là những lời này được dạy bởi một đấng đã có kinh nghiệm về cái chết và đặc biệt đã sống lại. Đã biết thế nào là sự sống sau những gì đang thấy hiện tại. Trước tiên, Đức Giêsu ngước mắt nhìn các môn đệ và nói. Đấng phục sinh không nói với một nhóm người chung chung, nhưng nói với các môn đệ, những người đã được chuẩn bị để nghe, để đón nhận và sẵn sàng được gieo vào thế giới, để sống và làm men dậy lên các mối phúc. Phúc cho anh em vì nghèo, vì đói, vì khóc, vì bị oán ghét. Những lời này nghe chẳng thuận tai chút nào. Bao nhiêu dấn thân của con người để cải thiện cho những hoàn cảnh nghèo đói và cùng cực. Chúa Giêsu biết điều đó. Chính Ngài đã phải chịu cảnh đói, và các môn đệ cũng đói đến nỗi phải bứt lúa mà ăn trong ngày Sa-bát. Và chính Ngài cũng cảm thương dân chúng đang đói, đến nỗi Ngài đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng. Vậy phải chăng những lời dạy của Ngài chỉ là những lời dỗ ngọt những ai không còn lối thoát? Nếu chỉ nhìn những lời dạy này dưới nhãn quan con người với những gì là thực tế xã hội, thì quả thật những lời dạy này quá yếm thế, không còn khả năng để chống cự những khắc nghiệt của cuộc sống. Nhưng nếu đặt những lời dạy này dưới nhãn quan của một đấng đã không chỉ sống ở đời, mà còn sống trước đời này và sau đời này, thì giá trị của nó mang một tầm mức khác. Vì thế của người dạy buộc người nghe phải vận dụng mọi khả năng để biện giải lời dạy của người ấy. Trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô nói, Đức Giêsu vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Nghèo ở đây không phải là một sự chịu đựng, nhưng là sự tự nguyện được nghèo, và thành quả của cái nghèo này là làm cho anh em trở nên giàu có. Thực tế của thế giới đã đẩy nhiều người vào cảnh cùng cực, vì người ta cố làm giàu cho riêng mình mà quên những người bên cạnh. Điểm nhấn hiện tại không phải là giàu hay nghèo, nhưng là người bên cạnh. Khi người bên cạnh trở nên quan trọng đối với tôi, thì tôi sẵn sàng trở nên nghèo. Thực tế này có thể được nhìn thấy ở các bệnh viện. Những người trong gia đình có thể chấp nhận trở nên nghèo để người thân yêu của họ được sống nhờ việc chữa trị tốn kém. Ở một khía cạnh khác, Chúa Giêsu dạy những ai đã lỡ gắn mình quá chặt với tiền bạc và của cải vật chất. Hãy coi chừng, nếu anh em tiếp tục để mình bị ràng buộc và không thể tự do với những thứ ấy, anh em sẽ trở nên nô lệ của chúng lúc nào không hay. Vật chất làm cho người ta trở nên nô lệ cách ngọt ngào, nhưng nó đối xử với nô lệ cách cay đắng. Chúa không ích kỷ suối và đẩy con người vào chỗ nghèo và cơ cực, vì Ngài đã tạo dựng mọi sự và mọi loài để cho con người. Nhưng đồng thời, Ngài cũng muốn cho con người hạnh phúc thật sự nhờ việc nhận biết vị trí thật của các thụ tạo đó. Dù là vật chất, danh vọng hay bất cứ sự hào nhoáng nào, chúng chỉ là thụ tạo và giá trị của nó phải thấp hơn giá trị của con người. Chúa muốn cho con người đặt những thụ tạo ấy vào đúng vị trí và đặt con người xứng với vị trí của mình. Và cuối cùng, để cho Thiên Chúa có cơ hội chúc phúc cho tôi, cho những người xung quanh tôi và cho cả vũ trụ này.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Trần Đỉnh giới thiệu tiểu sử Thánh Phêrô Bordio Cao, giám mục thừa sai Paris.
Giám mục Bordio Cao chưa làm giám mục đến một ngày, nhưng ngài xứng đáng với tước hiệu đó. Căn cứ vào khả năng và nhiệt tình, Đức cha Harvardju đã chọn ngài làm giám mục phó có quyền kế vị. Cha Cao nhận được giấy quyết định của tòa thánh khi đang ở trong tù và vì thế chưa kịp thụ phong. Phêrô Bordio sinh ngày 20 tháng 2 năm 1808 tại Peinat, miền Correge, thân phụ tên là Guillaume Bordio và thân mẫu là Rose Bordio. Thế nhưng vì song thân làm nghề say lúa, bạn bè hàng xóm quen gọi cậu là Dumoulin. Sinh trưởng trong một gia đình tầm thường như vậy, nên thuở bé Dumoulin có tính cầu thả. Cha mẹ ép cậu vào chủng viện, cậu nghe theo nhưng chẳng hứng thú gì và vi phạm kỷ luật liên tục. Cha giám đốc phải sử dụng nhiều hình thức xử phạt cũng chẳng làm cậu khá hơn được. Tuy vậy, Thiên Chúa đã can thiệp vào cuộc đời con người ngài tuyển chọn. Bất ngờ, Bordio bị một cơn sốt trầm trọng. Trên giường bệnh, cậu có cơ hội suy tư về đời mình. Một hôm, khi đang đọc cuốn niên giám của trường thừa sai ghi lại cuộc đời các vị truyền giáo, cậu thấy một tia sáng chói lòa trong tâm hồn. Thế là như Thánh Phaolô trên đường Damascus xưa. Cuộc đời cậu từ ngày ấy chỉ lấy Đức Giêsu làm lẽ sống, từ đó cậu siêng năng đến gặp Chúa trong thánh thể. Và trong những giờ gặp gỡ ấy, cậu nghe như ngài kêu gọi cậu lãnh nhận một sứ mạng cao quý hơn, sứ mạng truyền giáo. Trong những giây phút nguyện cầu linh thiêng ấy, Bordio như thấy Chúa nói với mình về vùng viễn đông xa xăm, về những người ở đây còn chưa biết Chúa, về những thừa sai đã đến đó rao giảng tin mừng, và hỏi cậu có yêu ngài đủ để ra đi như thế không? Câu trả lời của Bordio đã được chính cậu ghi lại trong một buổi tận hiến cho Đức Maria. Lạy mẹ của con, xin hãy tin nơi con, khi con trưởng thành, con sẽ hiến toàn thân cho việc cảm hóa những người chưa tin. Xin mẹ giúp con đi theo con đường và tinh thần của ơn kêu gọi đó. Xin cho con được đau khổ vì danh Đức Kitô, được đón nhận ngành lá tử đạo và đến bến vinh quang. Đức mẹ như đã nhận lời cậu. Càng ngày, Bordio càng cương quyết hơn với giấc mơ chuyển giáo. Để giấc mơ có thể thành hiện thực, cậu xin chuyển qua chủng viện Hội Thừa Sai Paris. Tại đây, cậu kiên trì học tập, lãnh chức phó tế năm 1829, rồi năm sau thụ phong linh mục. Ngày 1 tháng 12 năm 1830, vị tân linh mục chính thức xuống tàu đi Viễn Đông. Thế nhưng, vì bão tố, cha phải dừng lại ở Macao khá lâu. Ngày 15 tháng 5 năm 1832, cha Bordio mới tới được Việt Nam.
Nửa năm sau, ngày 6 tháng 1 năm 1833, vua Minh Mạng ra chiếu chỉ cấm đạo trên toàn quốc. Các thừa sai bị lùng bắt gắt gao nên phải di chuyển liên tục, nay nhà này, mai nhà khác. Ngày 24 tháng 3, cha Bordio kể trong thư, tôi đã phải đổi chỗ ở đến 17 lần. Nét đặc biệt của cha Dumoulin là hòa mình rất nhanh với phong tục địa phương. Ngày đầu tiên, cha đã có thể ăn nước mắm cách ngon lành, học tiếng Việt cách dễ dàng và phát âm khá chính xác. Nhờ bản tính bình dân, vui tươi và hoạt bát, cha nhanh chóng lấy được cảm tình của các tín hữu và cả lương dân. Năm 1838, khi đọc những điều vu cáo trong chiếu chỉ của vua Minh Mạng, cha Bordio Cao định viết một lá thư điều trần, nhưng các thừa sai ngăn lại vì chỉ là vô ích. Năm 1838, sau khi giết thừa sai Giác Ca Phan, vua Minh Mạng vẫn chưa thỏa mãn. Ông trao lệnh tiếp tục truy tầm cha Canda Kim, giám đốc chủng viện Di Loan. Ngày 2 tháng 7, khi quan quân bắt Linh Mục Khoa, thì bắt được hai thầy giảng Đức và Khang. Thầy Khang lúc bị tra tấn quá đau, đã khai rằng có một thừa sai châu Âu ở Bố Chính, thủ phủ của Nghệ An. Người bị tiết lộ tung tích đó là cha Cao, không phải là cha Canda. Dựa vào lời thầy Khang, quân lính bủa vây khắp vùng Bố Chính, bắt bớ nhiều tín hữu rồi đe dọa, tra tấn và dụ dỗ để tìm cho ra chỗ ẩn của vị linh mục. Giai đoạn này, cha Cao không thể ở nhà nào được đến vài giờ. luôn luôn Ngài phải di chuyển. Các tín hữu có người muốn cho cha trú ẩn, nhưng lại sợ người khác khi bị đánh đập sẽ tố cáo họ. Cuối cùng, ngày 13 tháng 7, cha Cao đành xuống một chiếc thuyền nhỏ chèo ra khơi, chờ mong cuộc lùng bắt lắng dịu. Nhưng trời bỗng nổi cơn giông bão, dồn ghe của cha tấp vào bờ. Cha nghĩ rằng đây là dấu Chúa muốn mình ở lại. Cha bỏ ghe trở lên đất liền và ẩn núp dưới một hố sâu có cây cối che phía trên. Một thiếu nữ 16 tuổi bị bắt và bị tra khảo. Dù biết chỗ cha ẩn trốn, cô cắn răng chịu đựng, không tiết lộ điều mình biết. Nhưng bố cô không dành lòng được khi thấy con mình bị đánh đập, đã chỉ chỗ cho lính đến chỗ nơi ẩn trốn của cha. Dầu đang giữa đêm, quân lính cũng kéo nhau rất đông đi bắt vị thừa sai. Cha Cao nghe rất rõ tiếng chân của đám lính, biết rằng không thể thoát được nữa. Cha liền lao lên và hỏi, các anh đi tìm ai? Tất cả đám lính đều ngỡ ngàng trông thấy một bóng đen to lớn từ dưới đất chui lên. Họ cứ tưởng là ma, nên hoảng sợ không dám hé môi. Lát sau, khi lấy lại bình tĩnh, biết là linh mục, họ yêu cầu cha ngồi xuống, và cha Cao nhẹ nhàng ngồi xuống. Ngài muốn bước vào cuộc hiến tế bằng một thái độ vâng phục hoàn toàn. Thầy tự thấy cha bị bắt, cũng vội chạy đến xưng là đệ tử của cha. Cha định không nhận, nhưng thầy khẩn khoản, xin cha cho con theo cha đến cùng. Cha Cao nghe thầy xin thế thì xúc động. Ngài tháo chiếc khăn quàng, xé một mảnh trao cho người môn sinh và nói, cầm lấy, con hãy giữ nó làm bằng chứng cho lời con đã hứa. Thầy tự đã giữ mãi miếng vải đó trong những ngày tháng cùng bị giam với cha. Sau này, thầy đã viết lại cuộc tử đạo đau thương của tôn sư mình. Và cuối cùng, với mảnh vải như kỷ vật giao ước, thầy tự đã theo gót người cha kính yêu, hy sinh mạng sống vì Đức Kitô ngày 1 tháng 7 năm 1840.
Tại Đồng Hới, cha Cao phải ra tòa chung với cha Điểm và cha Khoa. Quan hỏi, đạo trưởng Cao, vua đã cấm Gia Tô, nếu ông bước qua thập giá, ta sẽ thả ông về ngay. Cha trả lời, thả tôi chết ngàn lần còn hơn. Quan hỏi tiếp, tại sao ông không về nước mà giảng, ở đây làm gì để phải trốn tránh hết chỗ này đến chỗ khác? Cha đáp, vua cấm đạo sau khi tôi đã đến nước này, từ đó vua cấm tàu Âu Châu cập bến Việt Nam, thì làm sao tôi có thể về được? Quan lại hỏi, ông đã ở nhà những ai? Cha trả lời, tôi đã bị quan bắt, tôi xin chịu cực hình một mình tôi thôi. Quan liền ra lệnh, đánh cha 30 roi, lính nọc cha ra, đánh cho đủ số. Tuy rất đau đớn, cha Cao vẫn không kêu than một lời. Quan hỏi ngài có đau không? Cha đáp, tôi cũng bằng xương bằng thịt như ai khác, lẽ nào không đau? Nhưng mặc kệ, trước và sau trận đánh, tôi vẫn thấy thoải mái. Quan đành giải cha về ngục. Hôm khác, quan bắt cha chứng kiến cảnh tra tấn thầy tự, nhưng đến khi thẩm tra lại, ông gọi cha Cao ra đối chất. Tại sao ông cứng đầu thế? Thưa, câu hỏi của ngài tôi không trả lời khác hơn được. Đã vậy, ngày mai ông sẽ chịu 100 roi. Thưa, dù đánh 300 roi tôi cũng chịu, chỉ xin một điều là đừng hỏi tôi về dân chúng. Thế nếu ông phải ra mắt vua, đứng bên lò lửa cháy bừng, với những chiếc kìm nung đỏ sắt lóc thịt ông ra, liệu ông còn im lặng được không? Thưa, chừng đó sẽ biết, tôi không dám quá tự phụ về mình. Biết không thể làm cha đổi ý, quan liền nghị án gửi về kinh đô. Cha Cao bị giam chung với hai cha Điểm và Khoa, ba vị linh mục hàng ngày cùng nhau đọc kinh Mân Côi và hát vang bài Ave Maria Stella. Kính chào mẹ Maria là sao mai rực rỡ, xin chuyển cầu cho chúng con. Mấy ngày đầu, vì chưa tìm ra chẳng hạn, ba vị nhổ lông quạt để đếm kinh. Ba cha phó thác đời mình cho nữ vương các linh mục. Như xưa mẹ đã dâng con yêu quý trong đền thờ, nay cũng xin hiến dâng chúng con trong cuộc tử đạo đầy hồng phúc.
Trong những ngày tù tội, cha Cao nhận được văn thư tòa thánh gửi tới, đặt ngài làm giám mục hiệu tòa Akante và làm đại diện tông tòa coi sóc giáo phận Tây Đàng Ngoài, thay thế đức cha Havayu. Thế nhưng vì đang bị cầm tù, ngài không thể tiến hành nghi lễ thụ phong. Chức vụ đó sau này được trao cho cha Rotok Liu. Ngày 24 tháng 11 năm 1838, quan vào ngục tuyên đọc bản án xử trảm. Đức cha cao yên lặng lắng nghe sắc chỉ của nhà vua, rồi nói với quan rằng: Thưa quan, từ bé đến nay tôi chưa lạy ai, vì bên Âu Châu chúng tôi, đó là hành vi kính trọng, chỉ dành cho đấng tối cao. Nhưng điều tôi vừa nghe làm tôi quá vui mừng, xin được bày tỏ lòng tri ân của tôi theo kiểu Đông Phương. Nói xong, ngài quỳ xuống định lạy. Nhưng viên quan quá xúc động, không thốt nên lời, vội cản ngăn ngài lại. Lúc dẫn đi xử, đức cha cao đi đầu, cổ mang gông tay cầm tràng hạt, vừa đi vừa đọc kinh. Một viên quan khác, ít thiện cảm với người Công giáo, đi lại gần, hỏi đức cha có sợ chết không? Ngài trả lời, tôi đâu phải là quân phiến loạn hay quân trộm cướp mà sợ chết. Tôi chỉ sợ một mình Thiên Chúa. Hôm nay tôi chết, mai sẽ đến phiên ông. Nghe thế, viên quan thét lên, láo quá, tát cho nó vài cái. Nhưng không người lính nào tuân lệnh ông. Đức cha nói với quan, nếu lời đó làm phiền ông, thì xin ông tha lỗi. Tại pháp trường Đồng Hới, hai cha Khoa và Điểm bị xử giảo trước. Đến lượt xử chém đức cha cao, người Lý Hình rất kính phục ngài, phải uống rượu để lấy bình tĩnh. Không ngờ vì quá chén, anh đã chém trật vào tai, hàm và vai đức cha. Mãi đến nháp thứ bảy, đầu vị thừa sai mới lìa khỏi cổ. Thân xác ngài được chôn cất ngay tại chỗ. Năm sau mới được các tín hữu cải táng về họ Hướng Phương. Năm 1843, hài cốt đức cha cao được đưa về chúng viện hội thừa sai Paris, đặt cạnh hài cốt thừa sai Kính và Phan. Đức Leo XIII suy tôn giám mục Boricao lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900. Và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Gioan Phaolô II đã suy tôn ngài lên bậc hiển thánh.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài Tuyên ngôn chung Công giáo, Hồi giáo và Phụ nữ tại Ả Rập Saudi.
Quý thính giả thân mến, ngày xưa ở Việt Nam theo văn hóa Nho giáo, phụ nữ phải tam tòng tứ đức, phải có công dung ngôn hạnh, và tam tòng là tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu và phu tử tòng tử. Một câu trích từ sách Lễ Ký, nghĩa là phụ nữ phải theo người nam, lúc nhỏ theo cha anh, lấy chồng thì theo chồng, chồng chết thì theo con trai. Ngày nay nếu có ai đòi phụ nữ Việt Nam hay Trung Quốc phải sống theo các quy luật này, chắc họ sẽ bị đưa vào nhà thương tâm trí. Nhưng nếu nhìn xa hơn về Trung Đông, nhìn vào Ả Rập Saudi, một nước giàu mạnh và tân tiến bậc nhất về an sinh xã hội ở Trung Đông, người ta thấy thân phận phụ nữ tại đây vẫn giống như thời văn hóa Nho giáo ở Việt Nam, như một mẩu tin được hãng Asia News chuyển đi hôm 9 tháng 2 vừa qua. Bản tin thế này. Nhà nước Ả Rập Saudi tăng cường các cơ sở dữ liệu trực tuyến và một ứng dụng AppShare để kiểm soát phụ nữ và ngăn cản họ trốn chạy ra nước ngoài. Các kỹ thuật vừa nói càng được đẩy mạnh sau vụ cô Rahab người Saudi đã từ bỏ Hồi giáo, qua mặt được các nhân viên canh chừng, tị nạn sang Thái Lan, rồi tìm đường đi nước khác. Cơ sở dữ liệu mà nhà nước Ả Rập Saudi thiết lập có tất cả thông tin cần thiết về các phụ nữ tại nước này, và thân nhân nam giới của họ, cha, chồng và con trai có thể sử dụng để truy lùng những di chuyển của phụ nữ và ngăn chặn trong trứng nước mọi mưu toan tẩu thoát. Nhà nước tại đây gia tăng các kỹ thuật để tiếp tục đàn áp những cuộc đấu tranh của phụ nữ đòi tự do và các nhân quyền khác. Những người tranh đấu cho nhân quyền và các tổ chức phi chính phủ gọi hệ thống theo dõi như thế là một sự nối dài trên mạng các luật lệ bảo vệ nam giới. Từ nhiều năm rồi, nhà nước Saudi đã thiết lập văn khố về vấn đề này và càng củng cố sau vụ cô Rahab Mohammed Al-Kunun trốn gia đình sau khi từ bỏ Hồi giáo vì sợ bị giết. Cô bị chặn lại nhiều ngày ở Thái Lan trong khi chờ đợi đi Australia. chuyện của cô được báo chí thế giới nói đến trong các trang nhất. Sau cuộc đọ sức với nhà nước Saudi, Liên Hiệp Quốc đã cấp quy chế tị nạn cho cô Rahab, và Canada đã đón nhận cô như người tị nạn bất chấp sự phẫn nộ của nhà nước Saudi. Tại Ả Rập Saudi, phụ nữ tiếp tục bị đàn áp nếu họ hoạt động đòi nhân quyền, và mặc dù Thái tử Mohammed bin Salman giơ cao ngọn cờ cải tổ, trong đó có biện pháp bãi bỏ luật cấm phụ nữ lái xe. Chế độ bảo hộ của nam giới trên nữ giới tiếp tục bị coi như một hình thức phân biệt giới tính, buộc phụ nữ với người đàn ông canh giữ họ. Chế độ này được áp dụng trên mạng trực tuyến xã hội cũng như trong đời sống thường nhật. Hệ thống canh giữ bằng kỹ thuật số được thực hiện bằng cách sử dụng ứng dụng AppShare gắn vào điện thoại di động của phụ nữ. AppShare có nghĩa là nhà truyền đạo trong tiếng Ả Rập, giúp người sử dụng trả tiền phạt hoặc là gia hạn bằng lái xe. Nó nối liền với Bộ Nội vụ. Hệ thống này có một danh sách các phụ nữ toàn quốc và những phương thế để cấm họ không được du hành ra nước ngoài hoặc bắt giữ họ nếu họ toan tính xuất ngoại để trốn. Các biên giới quốc gia cũng được nối với hệ thống này, và trong trường hợp phụ nữ mưu toan dùng hộ chiếu hoặc không có hộ chiếu, thì tức khắc, app, tức là ứng dụng, sẽ gửi một tín hiệu ngắn SMS để báo động. Qua đó, các nhân viên canh gác nam giới có thể biết khi nào, từ phi trường nào và bao lâu phụ nữ ấy được phép du hành. Như vậy, trong thực tế, phụ nữ bị rào ở trong Ả Rập Saudi. Hiện tượng này thật đáng kể vì mỗi năm có ít nhất 1.000 phụ nữ Saudi tìm cách thoát khỏi đất nước, và AppShare giúp bắt giữ được phần lớn trong số phụ nữ trước khi họ rời khỏi biên giới quốc gia. Trong số những vụ phụ nữ trốn được khỏi Saudi có cô Sahad Al-Mohammed. Cô lợi dụng đi nghỉ hè với gia đình tại một địa điểm du lịch ở Thổ Nhĩ Kỳ bên bờ Biển Đen mà không để lại dấu vết. Cô rời khỏi khách sạn ban đêm sau khi đã lấy điện thoại di động của cha mẹ canh giữ để tránh bị khám phá. Hiện nay cô sống tại Tbilisi, thủ đô Cộng hòa Georgia. Cô kể lại, khi chúng tôi quyết định ra đi, chúng tôi chấp nhận nguy hiểm tới tính mạng, vì nếu chúng tôi không thành công thì gia đình chúng tôi sẽ giết chúng tôi. Cô Sahad kết luận rằng, không có một hình thức nâng đỡ nào dành cho phụ nữ bị ngược đãi, kể cả khi họ bị tố cáo, cảnh sát luôn đứng về phía nam giới. Trong bối cảnh trên đây, người ta hy vọng văn kiện chung do Đức Giáo Hoàng Francisco và Đại Imam Al-Tayyib của đền thờ Al-Aqsa của Hồi giáo ở Cairo ký và công bố ngày 4 tháng 2 vừa qua ở Abu Dhabi sẽ góp phần dần dần cải tiến thân phận và các quyền của phụ nữ ở các nước Hồi giáo và tại Ả Rập Saudi nói riêng. Văn kiện chung có đoạn khẳng định rằng, một sự cần thiết không thể thiếu được đó là nhìn nhận quyền của phụ nữ được học hành, làm việc, thi hành các quyền chính trị của họ. Ngoài ra phải hoạt động để giải thoát phụ nữ khỏi những áp lực chính trị và xã hội, trái ngược với những nguyên tắc tín ngưỡng và phẩm giá của họ. Cũng cần bảo vệ phụ nữ chống lại nạn khai thác bóc lột tình dục và nạn buôn bán họ như hàng hóa hoặc phương tiện khoái lạc hay là kiếm lợi kinh tế. Vì thế, cần chấm dứt tất cả những tập tục vô nhân đạo và những thói tục thô bỉ, hạ nhục phẩm giá của phụ nữ, và cần làm việc để thay đổi những luật lệ ngăn cản không cho các phụ nữ được hưởng trọn vẹn các quyền của họ.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Lỗi Hẹn do Xuân Trường trình bày.
Con hiến dâng liền, con mong ước sẽ đẹp tựa cánh hồng, để thiết tha chút tình nhỏ bé, mong tình con chạm tình yêu Chúa. Món quà con hiến dâng liền, là lời hứa sẽ sửa đổi chính mình để sống hy sinh trong âm thầm khiêm tốn, để tha thiết làm hòa với anh em. Chúa ơi, lỡ hẹn rồi Giêsu ơi, thôi em xin dâng lên người lời ta lỗi đơn sơ chân tình, cả cố gắng hạn hẹp bất toàn của con.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.